Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua diễn ra các trận đấu đầu tiên của V-League 2023. Trong đó, cuộc so tài với Topenland Bình Định là trận đấu ra mắt của câu lạc bộ Công an Hà Nội với khán giả tại giải bóng đá vô địch quốc gia. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng, đội chủ nhà đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với pha lập công của Gustavo sau một cú sút sệt vào góc xa khung thành của Đặng Văn Lâm. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà còn được hưởng một quả penalty sau khi Giang Thanh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm phạt đền, Hornsley đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà. Hiệp 2 của trận đấu thậm chí còn tưng bừng hơn rất nhiều cho câu lạc bộ Công an Hà Nội khi đội bóng này còn có thêm 3 bàn thắng nữa, đều được ghi do công của ngoại binh Stotmau. Giành chiến thắng 5-0, Công an Hà Nội đã có màn chào sân cực kỳ ấn tượng tại giải đấu năm nay. Ở các trận đấu còn lại, Nam Định đã có màn khởi đầu thuận lợi khi giành trọn 3 điểm trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đối thủ dù không được đánh giá cao nhưng có lối chơi khá khó chịu. Trong khi đó, tân huấn luyện viên Velizak Bobo có màn chào sân V-League ấn tượng khi cùng các cầu thủ Thanh Hóa đánh bại chủ nhà Khánh Hòa tỷ số 2-1 ở trận ra quân. Còn Sông Lam Nghệ An hòa 1-1 khi đối đầu với Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay, V-League 2023 sẽ diễn ra 2 trận đấu với tâm điểm tại Pleiku khi Quảng Anh Gia Lai tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quảng Anh Gia Lai tại mùa giải năm nay mất đi khá nhiều gương mặt trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh. Đội bóng phố núi mùa này trông nhiều vào lực lượng cầu thủ trẻ, thi đấu bên cạnh sự dẫn dắt của gương mặt cũ như Tuấn Anh, Tuấn Linh, Ngọc Quang, Minh Dương, nên nhìn chung khả năng cạnh tranh vào top 3 của đội bóng bị đánh giá khá thấp. Cũng bởi lý do trên mà đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lẽ sẽ tiếp tục đặt mục tiêu có ít nhất một điểm dù phải thi đấu tại Pleiku. Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng, BKMX Bình Dương cũng là cặp đấu khó đoán định. Những ngoại binh từng chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng mùa trước như là Moss và Rimario nay đã đều tới BKMX Bình Dương, trong đó gia tăng sức mạnh đáng kể cho đội bóng đất thủ. Trong khi ấy, Hải Phòng bị cho là đã suy yếu nhiều khi không còn những trụ cột từng làm nên thành công ở mùa trước như bộ đôi Moss, Rimario, Ngọc Quang, Quy Hùng, Tiến Dụng. Bởi vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có lẽ sẽ trông đợi nhiều vào lợi thế sân nhà để giúp tạo thế cân bằng hướng tới mục tiêu có điểm trong trận ra quân. Luôn dẫn trước đối thủ trong trận đấu đầu tiên, Round A giải BBA Tour đang diễn ra tại Hàn Quốc. Nhưng hai cơ thủ Việt Nam Ngô Đình Nại và Nguyễn Quỳnh Phương Linh đều không giữ được thế trận và để thua ngược trong lượt penalty. Như vậy mới kết thúc vòng đấu đầu tiên của Round A BBA Tour. Cả ba cơ thủ Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Quỳnh Phương Linh đã trở thành khán giả. Chỉ còn duy nhất nhà vô địch Round 5 Mã Minh Cẩm còn trụ lại để có cơ hội tranh chức vô địch Round với số tiền thưởng 100 triệu won, khoảng 1 tỷ 900 triệu đồng. Trong trận đấu gặp câu lạc bộ Fulham trên sân nhà, câu lạc bộ Chelsea tung ra 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Hai trong số đó là những bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ Mikelo Muri, Anzo Fernandez và cầu thủ còn lại là trung vệ Badi Asai. Các tân binh đã cho thấy sự hòa nhập tốt khi giúp cho Chelsea làm chủ thế trận và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, ở những tình huống dứt điểm cuối cùng thì những tiền đạo của đội bóng áo xanh lại tỏ ra thiếu chính xác. Chung cuộc, câu lạc bộ Chelsea hòa Fulham với tỷ số 0-0, một kết quả có thể chấp nhận được khi các tân binh của Chelsea cho thấy một sự hòa nhập tốt trong trận này. Arsenal đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với ngôi sao trẻ Gabriel Martinelli cùng mức đãi ngộ mới ấn tượng. Cụ thể, hợp đồng mới của Martinelli với Arsenal có thời hạn tới tháng 6 năm 2027, kèm điều khoản lựa chọn kích hoạt gia hạn thêm một năm. Mức lương mới của Gabriel Martinelli là 180.000 bảng một tuần, cao gấp đôi con số anh nhận được hiện tại, và lọt top 3 cầu thủ hưởng lương cao nhất câu lạc bộ chỉ sau Gabriel Jesus và Thomas Partey. Với việc trung vệ Raphael Varane giải nghệ, đội tuyển Pháp không chỉ mất đi một trung vệ tài năng, mà bên cạnh đó còn là một cầu thủ có kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của đội. Tấm băng đội trưởng lúc này chỉ còn hai sự lựa chọn khả thi nhất, một là Kylian Mbappe và người còn lại là Anthony Raymond. Về mặt kinh nghiệm, Raymond có phần nhỉnh hơn. Thế nhưng về mặt chuyên môn cũng như tầm ảnh hưởng với các cầu thủ và thậm chí là cả với Liên đoàn bóng đá Pháp thì chắc chắn Kylian Mbappe là người có lợi thế. Nhiều khả năng Mbappe sẽ là cái tên tiếp theo trở thành đội trưởng của đội tuyển Pháp. Cầu thủ 24 tuổi này đã có những giây phút thể hiện rõ tố chất lãnh đạo của mình, đặc biệt là ở trận chung kết World Cup 2022 gặp đội tuyển Argentina. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.